là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần, chúng tôi sẽ có ghi nhận trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Thành, huyện Trấn Yên đạt chuẩn quốc gia. Tiếp đó mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ ông Vũ Thành Trung ở tổ 15A, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tấm gương sáng người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục kết nối yêu thương, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng nhìn lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Văn Yên và Trấn Yên. Tại các buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo nội dung chương trình của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 tới cử tri. Cử tri các địa phương đề nghị Đảng, Nhà nước và Quốc hội tiếp tục quan tâm tạo điều kiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là các tuyến đường liên thôn, liên bản, trường học cho các xã vùng khó khăn, nâng cấp các công trình thủy lợi bị hư hỏng sau lũ để phục vụ tưới tiêu, đặc biệt có chính sách hỗ trợ để người dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững. Cũng trong tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. 9 tháng qua, tỉnh Yên Bái đã thu ngân sách đạt hơn 1.700 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 9%, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 25,6%, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 300.000 tấn. Tỉnh cũng đã hoàn thành 5 công trình dự án trọng điểm. Các vấn đề an sinh xã hội được thực hiện tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, từ nay đến cuối năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và các địa phương tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, xác định rõ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương trong tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2018. Tỉnh Yên Bái vừa có buổi làm việc với các sở ngành và đơn vị tư vấn đánh giá tình hình triển khai xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0. Để kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0 được triển khai hiệu quả, không lạc hậu so với xu hướng hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị tư vấn và Sở Thông tin Truyền thông có kế hoạch cụ thể xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử, danh mục dự án chi tiết, dự án nguồn vốn, phương thức đầu tư, các giải pháp về hạ tầng, nhân lực, vấn đề an toàn bảo mật thông tin, đào tạo chuyển giao công nghệ để sớm đưa cổng dịch vụ công trực tuyến vận hành vào đầu năm 2019. Cuối tuần qua, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018-2023. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã kết nạp mới được trên 15.300 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân toàn tỉnh lên hơn 100.000 hội viên. Thực hiện phong trào xóa đói giảm nghèo, 5 năm qua, toàn tỉnh đã có gần 300.000 lượt gia đình nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét, có gần 172.000 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hội đã vận động được trên 6.000 hộ hội viên nông dân hiến đất làm đường, đóng góp trên 600 ngày công lao động, huy động được trên 351 tỷ đồng để làm mới, nâng cấp sửa chữa hàng nghìn km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và các công trình hạ tầng nông thôn, đóng góp vật liệu ngày công giúp trên 800 hộ nghèo làm nhà ở. Với tinh thần đổi mới, phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới, nông dân tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng hội vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, xứng đáng vai trò trung tâm và nòng cốt trong các phong trào thi đua và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Huyện Trạm Tấu đã tổ chức lễ khai trương chợ gia súc huyện. Công trình chợ gia súc huyện Trạm Tấu được xây dựng tại khu 2 thị trấn Trạm Tấu, có tổng diện tích trên 5.600m², tổng mức đầu tư gần 6 tỷ đồng. Công trình được đưa vào hoạt động sẽ tạo điều kiện cho đồng bào vùng cao Trạm Tấu giao lưu giao thương, trao đổi mua bán gia súc và các mặt hàng nông lâm sản, góp phần thúc đẩy phát triển ngành chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị, giúp bà con cải thiện đời sống. Dự kiến chợ gia súc huyện Trạm Tấu sẽ họp 2 phiên một tháng. Tại tỉnh Yên Bái vừa diễn ra khai mạc liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 18 năm 2018. Liên hoan ảnh nghệ thuật năm nay đã nhận được hơn 2.250 tác phẩm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh khu vực phía Bắc dự thi. Các tác phẩm đã phản ánh phong phú về phong cảnh chân dung sinh hoạt đời thường, thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên đất nước con người vùng Tây Bắc. Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc là cơ hội để các nghệ sĩ giao lưu, học hỏi, tiếp thu nền nghệ thuật hiện đại và là dịp để các nghệ sĩ nhiếp ảnh các địa phương hiểu sâu sắc hơn về miền đất và con người Yên Bái trong quá trình xây dựng và phát triển. Ban tổ chức đã trao 2 huy chương vàng cho tác giả Vũ Chiến với tác phẩm Hoàng hôn trên đỉnh Sáng Nhù và tác giả Nguyễn Thanh Miền với tác phẩm Màu của đất. Chi hội nghệ sĩ nhiếp ảnh tỉnh Yên Bái 4 huy chương bạc, 6 huy chương đồng, 8 giải khuyến khích cho các tác giả. Ban tổ chức cũng trao 3 giải đồng đội cho các đơn vị.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, xác định vụ đông là vụ sản xuất chính, góp phần tăng giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích canh tác. Những năm qua, xã Hành Sơn của huyện Văn Chấn luôn đi đầu trong phong trào trồng cây vụ đông. Nhờ đó năng suất, sản lượng cây trồng tăng cao, mang lại thu nhập đáng kể cho người dân nơi đây. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Hành Sơn là địa phương luôn đi đầu trong phong trào trồng cây vụ đông ở Văn Chấn. Coi vụ đông là vụ sản xuất chính, góp phần tăng giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích canh tác. Những ngày này, các thành viên trong gia đình bà Hà Thị Thanh ở thôn Phai Lò đang tích cực ra đồng chăm sóc diện tích ngô đông. Vụ đông năm nay, gia đình bà Thanh trồng 1.500 m², trong đó 750 m² ngô nếp X10 và ngô ngọt, còn lại là ngô tẻ. Với kinh nghiệm đúc rút được qua nhiều năm trước khi trồng ngô, gia đình bà Thanh lên luống làm bầu sẵn và bón lót phân chuồng, nên đến nay toàn bộ diện tích sinh trưởng và phát triển rất tốt. Dự kiến đến trung tuần tháng 10 này, các diện tích ngô nếp sẽ bắt đầu cho thu hoạch. Bà Hà Thị Thanh, thôn Phai Lò, xã Anh Sơn, huyện Văn Chấn cho biết.
Bắt đầu thì mình trồng xong thì mình bón phân vào, rắc lân khoảng độ một tuần này mình lại bón phân xong rồi được một tuần thì mình lại tưới, và tưới xong rồi thì mình lại cho nước vào, cho nước khoảng một tuần này cho nó ngấm hết cả nước này, xong rồi bắt đầu là thấy nó hơi vàng vàng đi mình lại tưới. Bây giờ tưới lần đầu này thì tưới nhẹ, bây giờ tưới lần sau thì tưới nặng một tí thì nó cây bắp nó to lên luôn, cây to, bắp to.
Thôn Phai Lò hiện có trên 130 hộ dân với gần 25 hectare ruộng nước. Thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng để mạnh thâm canh tăng vụ, hàng năm nhân dân trong thôn đều đưa vào gieo trồng vụ đông đạt 95% diện tích đất thay vụ lúa. Hầu hết các diện tích ngô đông đều được làm đất, lên luống và gieo trồng sớm. Mặt khác, việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cũng được nhân dân chú trọng, nên việc sản xuất ngô đông luôn đạt kết quả cao. Ông Hoàng Văn Mùi, trưởng thôn Phai Lò, xã Anh Sơn, huyện Văn Chấn nói.
Trước hết là chuẩn bị gặt lúa, chúng tôi họp thôn và vận động nhân dân là thu hoạch đến đâu và thu gọn, xong rồi về cày bừa, cày lên luống và để trồng ngô. Thế thì chỉ đạo 100% số hộ cày, nhưng mà có hộ thì cũng cày, có hộ thì cũng trồng không cày, và hầu như làm bầu 100%. Thế. Còn về đến nay thì cây ngô chúng tôi thì đang phát triển tốt và được hội viên nông dân trong thôn chăm sóc và bảo vệ. Đấy là về thuận lợi thì nước tưới tiêu ở khu này thì rất là thuận tiện.
Năm nay, xã Anh Sơn đã vận động người dân trồng 240 ha cây màu vụ đông, trong đó ngô đông là 150 ha. Bên cạnh đó, xã đang chỉ đạo nhân dân trồng thực nghiệm bằng các loại rau màu khác như cà chua, bí đỏ, bí xanh, mướp vào các diện tích đất ruộng nhỏ lẻ. Ông Hà Xuân Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Anh Sơn, huyện Văn Chấn nói.
Để bù đắp cái phần diện tích mà thiếu hụt thì Ủy ban dân xã cũng chỉ đạo tới các chi bộ thôn bản là tăng cường trồng các cây rau màu các loại như khoai lang, cà chua, cải bắp, bí đao, một số rau màu khác có thể để cung cấp cái sản phẩm ra thị trường.
Việc triển khai trồng cây vụ đông kín diện tích đất hai lúa ở xã Anh Sơn, huyện Văn Chấn đã góp phần tăng giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích canh tác và nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của Anh Sơn đã đạt 30 triệu đồng một người một năm và góp phần giúp địa phương hoàn thành tiêu chí thu nhập để phấn đấu cán đích nông thôn mới vào cuối năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, được tách từ trường phổ thông cơ sở Việt Thành, những ngày đầu mới thành lập trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Thành, huyện Trấn Yên gặp rất nhiều khó khăn. Với sự quan tâm đầu tư của tỉnh, huyện và ngành giáo dục đào tạo, cùng sự vào cuộc tích cực của các bậc phụ huynh, sự cố gắng của đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh đã xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, chất lượng giáo dục ngày một nâng lên. Trong những ngày này, thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Thành đang phấn đấu, chuẩn bị đón nhận danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Việt Thành, huyện Trấn Yên được tái thành lập từ năm 2016 trên cơ sở sát nhập 3 trường, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở xã Việt Thành. Nhờ sự quan tâm đầu tư của các cấp các ngành, đặc biệt là sự nỗ lực của ban giám hiệu, giáo viên, phụ huynh và học sinh, quy mô trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Thành đã ngày càng được mở rộng, chất lượng giáo dục được nâng lên. Với tổng diện tích trên 7.500 m², trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Thành có một khuôn viên lý tưởng với cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, thuận tiện để tổ chức các hoạt động vui chơi giáo dục ngoài trời. Hiện nay nhà trường có 16 phòng học, 4 phòng chức năng với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ dạy và học. Cùng với cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, đội ngũ cán bộ giáo viên cũng đã được đào tạo bài bản, có trình độ yêu nghề, tận tụy với công việc. Ông Nguyễn Trọng Khôi, phụ huynh học sinh nói:
nhà trường đều có những kế hoạch cụ thể và đều có những phân công cụ thể và có những tiêu chí, và hàng năm theo dõi thấy là các cái đội ngũ của các thầy cô giáo thì cũng đã có những qua cái bình xét thi đua, thì qua các cái học tập của các cháu kết quả thì thấy rất phấn khởi, bởi vì năm trước thì năm sau thì những cái tỷ lệ học sinh giỏi, những cái tiêu chí đặt ra là nhà trường đều vượt cả. Thế và thực tế đối với học sinh thì thấy là bố mẹ các cháu cũng rất phấn khởi, và các cháu thấy cũng có cái tiến bộ ăn mặc thì sạch đẹp và gọn gàng nề nếp, thì thấy đó là cái điều mà chúng tôi thấy cũng yên tâm.
Xác định xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia có vai trò hết sức quan trọng cho việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Những năm qua, ban giám hiệu trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Thành đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực như vận động đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng tích cực, tăng cường thực hành thí nghiệm, sử dụng công nghệ thông tin và công tác giảng dạy, tạo cơ hội cho học sinh phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo để giờ học có hiệu quả. Hiện nay nhà trường có 30 cán bộ giáo viên ở 3 bậc, trong đó có 8 giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 2 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Chất lượng giáo dục toàn diện luôn được nhà trường chú trọng theo phương châm dạy thực chất, học thực chất và thi thực chất, đánh giá đúng chất lượng. Cô giáo Phạm Thị Hồng Huệ, trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết:
trong năm học 18-19 thì nhà trường chúng tôi đã được các cấp công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đây cũng là một trong những cái điều mà chúng tôi rất là vui mừng, nhưng cũng là một trong những điều chúng tôi phải phấn đấu. Và từ khi được công nhận là trường chuẩn quốc gia thì chúng tôi đã được đầu tư rất nhiều về cơ sở vật chất cũng như về trang thiết bị dạy học, cũng là tạo điều kiện cho chúng tôi là nâng cao chất lượng dạy học và đổi mới cái phương pháp dạy học, giúp cho các em học sinh là có hứng thú trong học tập và nâng cao chất lượng giáo dục.
Không chỉ chú trọng vào chất lượng giảng dạy trong giờ học chính khóa, vì điều kiện kinh tế gia đình, các học sinh chủ yếu ở nông thôn còn nhiều khó khăn. Các thầy cô giáo đã thường xuyên tổ chức các lớp học phụ đạo ngoài giờ, kèm học sinh yếu kém không thu phí. Trong năm học vừa qua, 100% trẻ mầm non 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non và chương trình cấp tiểu học. Đối với cấp trung học cơ sở, có trên 40% học sinh đạt học lực loại giỏi và khá, 8 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, 4 học sinh giỏi cấp huyện và 1 học sinh giỏi cấp tỉnh. Em Trần Ngọc Lan, trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Thành, huyện Trấn Yên nói:
em rất vinh dự để học một ngôi trường khang trang và môi trường xe sạch đẹp và thân thiện như thế này. Và nhà trường của chúng em cũng có rất nhiều cô giáo trẻ nhiệt tình, có trách nhiệm và có những kiến thức vững vàng. Thế nên là trong những năm gần đây là có rất nhiều bạn thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và đã được đạt giải. Đó là nhờ sự dạy dỗ của các thầy cô giáo và sự quyết tâm học tập của các bạn.
Mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, song công tác xã hội hóa về giáo dục luôn được phụ huynh hưởng ứng nhiệt tình. Nhà trường đã huy động các bậc phụ huynh đóng góp ngày công lao động và vật chất trị giá hàng chục triệu đồng, sửa chữa các phòng học, hệ thống điện nước, xây dựng rào, mua cây cảnh, giúp trường thêm khang trang, sạch đẹp hơn. Ông Nguyễn Quốc Tường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết:
với cái sự đầu tư của nhà nước và với sự làm tốt công tác xã hội hóa trong các bậc phụ huynh học sinh, để chung tay đóng góp để xây dựng một ngôi trường khang trang và tạo được môi trường là xanh sạch đẹp, và từ đó thì nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Hàng năm thì tỷ lệ học sinh lên lớp luôn đạt cao, và đối với các học sinh thi học sinh giỏi ở các cấp thì cũng luôn năm sau cao hơn năm trước, và đối với các bậc phụ huynh thì cũng luôn yên tâm gửi gắm con em mình học tại trường. Và đến nay thì đối với trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Thành, các sau 2 năm tiêu chuẩn đều đã đạt, và từ đó thì cũng đã góp phần vào trong cái việc mà xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Việt Thành trong năm 2018 đến năm 2019.
Phát huy truyền thống dạy tốt học tốt, nhiều năm qua trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Thành luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Liên tục trong 5 năm gần đây, trường luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Năm học 2017-2018, nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Cô giáo Phan Thị Thu Hương, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Thầy và nhà trường chúng tôi cũng đã nỗ lực phấn đấu để đạt các cái tiêu chí, tiêu chuẩn của một trường chuẩn quốc gia, và chúng tôi cũng rất là tự hào, phấn khởi là sẽ được đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia trong thời gian tới. Thì được công nhận là một trường chuẩn quốc gia thì đây là một cái niềm vinh dự rất là lớn, cũng là một trọng trách đối với nhà trường. Vì vậy mà ban giám hiệu nhà trường chúng tôi quyết tâm đoàn kết, phấn đấu một lòng là hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên là chúng tôi cũng rất mong muốn là các cấp lãnh đạo thì phòng giáo dục là tạo điều kiện quan tâm hơn nữa đối với nhà trường chúng tôi, cấp bổ sung thêm các cái trang thiết bị trong các cái phòng học bộ môn để làm sao mà hoàn thiện hơn nữa để chúng tôi ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học.
Thời gian qua, các thế hệ thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Thành, huyện Trấn Yên đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, xứng đáng với danh hiệu trường chuẩn quốc gia cấp độ 1. Đây là cơ sở quan trọng giúp xã Việt Thành sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của huyện và của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, với địa hình giao thông trải rộng, luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp bất ngờ về mất an toàn giao thông. Nhưng từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Bình đã tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra, phản ánh của phóng viên thời sự.
Với địa hình giao thông trải rộng, kết cấu hạ tầng giao thông chưa đồng bộ khiến cho công tác kiểm soát phòng ngừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Bình gặp rất nhiều khó khăn. Không để xảy ra phức tạp về trật tự an toàn giao thông, trên cơ sở kế hoạch của Ban An toàn giao thông tỉnh và huyện, đội cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Bình đã chia 2 tổ thực hiện tuần tra kiểm soát 24/24 giờ nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Nhất là tuyến đường tỉnh lộ 170 dài hơn 76 km, nối từ xã Vĩnh Kiên với thị trấn Yên Thế, huyện Yên Bình. Đại úy Nguyễn Tiến Hải, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Yên Bình cho biết.
Về cơ sở hạ tầng của các tuyến đường tỉnh lộ cũng như là các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện thì còn nhiều hạn chế. Mặt đường, các tuyến đường này thì mặt đường nhỏ hẹp, cong cua, đèo dốc, mà đây gây rất nhiều cái nguy hiểm cho người và các phương tiện khi tham gia giao thông, và đây cũng là một trong những nguyên nhân mà dẫn đến một số vụ tai nạn giao thông xảy ra.
Cùng với kiểm soát ngăn ngừa các lỗi là nguyên nhân gây trực tiếp ra tai nạn giao thông như phóng nhanh, vượt ẩu, uống rượu bia khi tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm, quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo giao thông trên các tuyến đường, Công an huyện Yên Bình luôn kết hợp xử lý vi phạm với công tác tuyên truyền nhắc nhở để người tham gia giao thông nâng cao nhận thức, thay đổi ý thức về chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là đối tượng học sinh các trường trung học phổ thông và các lái xe vận tải hàng hóa. Em Nguyễn Thị Quỳnh, học sinh lớp 11A8 trường trung học phổ thông Thác Bà nói.
Cháu quên không mang theo đăng ký giấy tờ kiểu.
Anh Nguyễn Văn Kiên, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang thường xuyên tham gia giao thông cho biết.
Hôm nay vi phạm lỗi giao thông nên là các đồng chí đây lập biên bản.
Cụ thể lỗi của anh là sao?
Về không tắt dây an toàn. Rút kinh nghiệm lần sau là đi là tham gia an toàn.
Dù còn nhiều bất cập trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, như ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế, trong khi đó hạ tầng giao thông trên địa bàn đã bị xuống cấp, chế tài xử lý đối với các trường hợp vi phạm là thanh thiếu niên chưa chặt chẽ và đồng bộ. Nhưng với nhiều giải pháp trong công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông, như đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến đường, lề đường, hành lang an toàn giao thông, hành vi khi người lớn chở trẻ em đi mô tô, xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm theo quy định. từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình đã giảm sâu cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông. Toàn huyện xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông làm chết 7 người, bị thương 12 người. So với cùng kỳ năm 2017, giảm 4 vụ, giảm 3 người chết và giảm 2 người bị thương. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Bình đã phát hiện xử lý 741 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 674 trường hợp, nộp ngân sách hơn 640 triệu đồng. Với những giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới, Đại úy Nguyễn Tiến Hải, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Yên Bình cho biết thêm.
Cái nguyên nhân chính ở đây vẫn là cái ý thức của người dân khi tham gia giao thông còn nhiều hạn chế. Khi mặc dù là người ta biết là các hành vi của mình là vi phạm, nhưng mà do cái nhận thức, ý thức còn hạn chế, cho nên là người ta đã cố tình vi phạm. Từ những cái vi phạm đấy là để xảy ra các vụ tai nạn giao thông.
Với những giải pháp từ nay đến hết năm của lực lượng cảnh sát giao thông, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục kiềm chế được tai nạn giao thông, góp phần cùng với các địa phương đưa Yên Bái giảm từ 5 đến 10% về tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.
Thưa quý vị, bằng ý chí quyết tâm vượt khó và chăm chỉ lao động trong suốt hơn 20 năm, ông Vũ Thành Trung đã phát triển thành công mô hình kinh tế tổng hợp. Từ việc trồng cây ăn quả, chăn nuôi kết hợp trồng rừng đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp gia đình ông thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Ông còn là một trong số hội viên làm kinh tế giỏi của Hội Người Cao Tuổi thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.
Gần 70 tuổi, ông Nguyễn Thành Trung, tổ 15A, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, hiện đang sở hữu mô hình kinh tế tổng hợp với tổng diện tích 3 ha, trồng keo, thanh long và nuôi gà, cá cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Thanh long ruột đỏ là loại cây dễ trồng, không tốn công chăm sóc, chịu hạn tốt, ít sâu bệnh và được thị trường ưa chuộng. Không ngại khó ngại khổ, ông đã sang các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ để học hỏi kỹ thuật và mua giống đem về trồng trên 1 hectare đất vườn của gia đình. Nhờ tích cực chăm sóc, đến nay gia đình ông đã có 300 trụ thanh long ruột đỏ, trung bình mỗi năm cho thu hoạch khoảng 2 tấn quả. Ngoài ra ông Trung còn mạnh dạn trồng 2,5 hectare keo. Để mở rộng mô hình kinh tế của mình, ông còn đầu tư đào ao thả cá và chăn nuôi. Ông Vũ Thành Trung, hội viên người cao tuổi thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Nhìn chung trong những năm tháng vừa qua, gia đình tôi từ khi bắt đầu vào đây khai phá và thông qua tất cả những cái bước thăng trầm, trồng cây, ăn quả, trồng cái gì và làm cái gì, thì chúng tôi đã qua thí điểm rất là nhiều lần và thắng bại, thất bại cũng nhiều, và cho đến giờ phút này thì chúng tôi đã trụ vững cái trang trại của gia đình tôi.
Nhờ phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông Vũ Thành Trung thu từ 100 đến 120 triệu đồng. Không chỉ phát triển kinh tế giỏi, trên tinh thần cống hiến, sống vui, sống khỏe, sống có ích, ông Trung luôn là hội viên gương mẫu tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua của các cấp hội người cao tuổi phát động. Đặc biệt, ông luôn nhiệt tình giúp đỡ những hộ có hoàn cảnh khó khăn về cây giống, con giống và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt chăn nuôi. Ông Lê Quang Khuyên, tổ 15A, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Bác Trung là bác là một hội viên người cao tuổi và sống rất là nhiệt tình với bà con lối xóm và hội viên. Phải nói là mọi công việc trong gia đình thì bác rất chịu khó, nhưng giúp đỡ bà con thì rất là nhiệt tình. Ví dụ như là ai có nhu cầu về cây giống thì bác đã sẵn sàng là tư vấn cho, sau đó đầu tư, sau đó là đến trực tiếp hướng dẫn về kỹ thuật để chăm sóc phát triển cây thanh long. Thế và những gia đình nào khó khăn và có điều kiện để chăn nuôi, ví dụ chăn nuôi gia súc, thì bác cũng sẵn sàng là chi cả bò giống để cho gia đình chăn nuôi, nuôi chia để sau này cùng phát triển kinh tế.
Đánh giá về mô hình kinh tế tổng hợp của hội viên Vũ Thành Trung, ông Hà Đình Chiến, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Về mô hình tổng quát của ông Trung này, tôi đánh giá là một trong mô hình, tức là đánh giá là rất là cao, về thành đạt, là vì giá trị kinh tế và mang lại giá trị kinh tế cao. Hai nữa là hỗ trợ cho cái gia đình phát giải quyết được vấn đề đời sống cho gia đình. Cái thứ ba nữa là hỗ trợ cho cái các địa phương, nhân dân địa phương trong cái thực hiện theo cái phát triển kinh tế chung, trong đó là có cái giống thanh long này.
Có thể thấy tuy tuổi đã cao nhưng ông Vũ Thành Trung vẫn không ngừng cống hiến sức lực của mình để sống có ích cho gia đình và xã hội. Hiệu quả từ mô hình kinh tế vườn ao chuồng kết hợp trồng rừng của ông đã góp phần đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế ở địa phương. Ông xứng đáng là tấm gương sáng để con cháu học tập và noi theo.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Kết nối yêu thương. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã gần 80 tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Lịch ở thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái vẫn phải bươn trải hàng ngày để mưu sinh và nuôi hai đứa con trai bị bệnh tật. Trong chuyên mục Kết nối yêu thương kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu và chia sẻ về cuộc sống đầy khó khăn của ba mẹ con bà Lịch qua phóng sự sau đây.
Đã 37 tuổi, nhưng anh Lương Văn Toản, con trai út của bà Nguyễn Thị Lịch ở thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, vẫn phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào người mẹ già, từ miếng ăn cho đến mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày, bởi ngay từ khi sinh ra, anh đã mắc chứng tâm thần. Vì cuộc sống khó khăn, nên ngay từ khi anh Toản sinh ra, chồng của bà đã bỏ đi, bà Lịch chia sẻ.
Lúc mà bà sinh thằng bé út ấy là ông bỏ đi rồi. Thì mấy nó cứ bệnh tật là một mình bà lo hết. Từ bé lớn ông không có một viên thuốc cảm cho nó cả. Bây giờ nó bệnh tật thì tôi vẫn phải nuôi, rất là vất vả. Bây giờ tôi như thế là gần 80 tuổi rồi. Tôi vẫn cày đào, bán rau, bán cỏ để nuôi nó. Thì tôi không có tiền lương, nên là rất là vất vả. Còn ông thì là bỏ đi không nhìn đến con đến vợ cả.
Còn anh Lương Hải Sang là con trai cả của bà, năm nay đã 53 tuổi, cũng không được bình thường như những người khác. Do sức khỏe quá yếu, thường xuyên bệnh tật, không thể tự lo cho bản thân, bà Lịch buồn rầu nói.
Nhìn thấy con bệnh tật vào, thì tôi rất là thương. Thương thì tôi xót ruột, tôi phải cố gắng tôi làm nuôi nó. Thì không có dứt ruột bỏ đi được các cháu ạ. Vì muốn thế nào mà vẫn là con của mình, bệnh tật cũng phải nuôi. Nó như thế nào ốm đau phải trông nom hết.
Gần 80 tuổi, nhưng hiện tại bà Lịch vẫn là chỗ dựa chính cho các con của mình. Cuộc sống mưu sinh của ba mẹ con chỉ dựa vào hơn một sào ruộng cùng số tiền trợ cấp 500.000 đồng một tháng của nhà nước. Mấy năm trở lại đây, sức khỏe của bà ngày càng yếu nên không thể lo chuyện đồng áng. Bà chỉ có thể tận dụng mảnh vườn quanh nhà để trồng rau bán, nhưng số tiền kiếm được chẳng đáng là bao. Mỗi ngày chỉ được vài chục nghìn đồng, có khi cả tháng chẳng kiếm được đồng nào vì thời tiết mưa nắng thất thường rồi bệnh tật liên miên. Bà Lịch chia sẻ thêm.
Thì tôi mong muốn cho tôi khỏe mạnh thì là nhờ cấp trên giúp đỡ được phần nào tốt phần ý cho tôi đỡ vất vả, thằng bé con nó đỡ khổ thôi. Còn tôi vẫn phải cố gắng cho giờ cho sức khỏe tôi vẫn cố gắng phải chăm sóc cho thằng bé con.
Những khó khăn về vật chất mà người mẹ già gần 80 tuổi này đang gánh chịu cũng không đáng gì so với nỗi đau tinh thần mà bà phải chịu đựng suốt những năm tháng qua. Tuy vậy, bà Lịch vẫn luôn tự nhủ mình phải luôn cố gắng để trở thành chỗ dựa cho các con. Ông Tạ Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Gia đình bà Lịch ở xã Tuy Lộc hiện tại là một gia đình rất khó khăn cho của xã, đặc biệt khó khăn đấy. Một mình mẹ già gần 80 tuổi, hiện tại vẫn phải đang nuôi hai đứa con bị tâm thần. Với cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đó và được sự cũng nhiều năm được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương rồi các ban ngành đoàn thể của xã hội ở thôn xóm, thế nhưng mà vì gia đình là rất là khó khăn nên cái sự hỗ trợ nó chỉ được một phần nhỏ trong đối với gia đình, nên là cũng mong muốn là các cấp rồi là các nhà hảo tâm và trong xã hội mà làm sao để coi như là giúp đỡ cho gia đình nhà bà Lịch này có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tương lai phía trước vẫn mờ mịt và gánh nặng trên vai bà mỗi ngày một nặng hơn khi tuổi thì ngày càng cao, sức khỏe ngày càng yếu. Vì thế giờ đây sự động viên chia sẻ của cộng đồng xã hội và những tấm lòng thiện nguyện sẽ là động lực để người mẹ này có thêm nghị lực và niềm tin trong cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ bà Nguyễn Thị Lịch, thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, hoặc chương trình Kết nối yêu thương, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 852 491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.